trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi rất hân hạnh trình bày với quý vị một loạt bài học tôi đặt tên là Nghe và Tin, Bí quyết của sự cứu rỗi. Nghe và Tin, Bí quyết của sự cứu rỗi. Tôi sẽ đọc lời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi tin rằng đây là cơ hội để ông bà, anh chị em, người Việt trong nước và nước ngoài nghe và tin để được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một ân huệ cuối cùng mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong khi con người còn sống trên mặt đất này. Tôi dựa vào lời của Đức Chúa Trời qua ngòi bút của sứ đồ Phaolô đã viết gửi cho hội thánh người Galati. Chúng ta cũng có thể nói đây là lời của Chúa dành cho người Việt Nam của chúng ta trong thế kỷ này. Và tôi hy vọng lời của Chúa được đọc lên, ông bà anh chị em được nghe, ông bà anh chị em được tin, và nhờ đức tin nơi việc Chúa Trời làm, ông bà anh chị em nhận lấy cho mình như vì Chúa đang làm cho mình, và nhờ đó ông bà anh chị em nhờ Chúa và được sự cứu rỗi. Chỉ có lời của Chúa được đọc lên, ông bà anh chị em nghe, ông bà anh chị em tin, thì ông bà anh chị em được cứu rỗi hoàn toàn nhờ ân huệ của Chúa, không nhờ bất cứ việc làm nào của mỗi người chúng ta. Thơ gửi cho người Galati: xin hãy lắng nghe để có thể áp dụng cho đời sống của mình và để chúng ta được cứu, được phước. Phaolô, một sứ đồ, không do loài người sai phái và không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời là Cha, đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, cùng tất cả anh chị em đang ở với tôi, kính gửi các hội thánh ở vùng Galati. Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta, đấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ đấng gọi anh chị em trong ân sủng của Đấng Christ để theo một tin lành khác. Nhưng thật ra không có tin mừng nào khác, tin lành nào khác, mà chỉ có những kẻ gây rối anh chị em, những kẻ muốn xuyên tạc tin lành của Đấng Christ. Nếu ngay cả chúng tôi hoặc một thiên sứ nào từ trời rao giảng cho anh em một tin lành khác với tin lành chúng tôi đã rao giảng cho anh chị em, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa. Như chúng tôi đã nói trước và bây giờ xin nhắc lại, nếu ai rao giảng cho anh chị em một tin mừng khác với tin mừng anh chị em đã nhận, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa. Chúng ta lưu ý đến chữ nguyền rủa. Chữ này cũng có nghĩa là dứt phép thông công, nghĩa là không liên lạc với họ nữa, không theo họ nữa. Chữ tin mừng với chữ tin lành ở đây giống nhau. Và Phaolô nói rằng chỉ có một tin lành, không có một tin lành nào khác. Đó là điều quan trọng chúng ta cần lưu ý. Bây giờ, tôi đang nỗ lực để loài người chấp nhận hay để được Đức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người, thì tôi không phải là một đầy tớ của Đấng Christ. Loài người đang đối diện với sự thật, nhưng mà còn đang phân vân. Sự thật từ con người, suy nghĩ của con người, chủ trương của con người, hay là sự thật đến từ Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất, Đấng cầm quyền cai trị cả thế giới này, Đấng toàn năng, cũng là Đấng yêu thương thánh khiết, đang dành cho chúng ta cơ hội để biết sự thật. Nhưng kẻ thù của Đức Chúa Trời cũng như của loài người không muốn chúng ta biết sự thật, bằng cách gieo vào trong lòng chúng ta sự nghi ngờ, gieo sự giả dối, thì chúng ta lầm tưởng con đường giả như là con đường thật, sự dối gạt như là lẽ thật. Cho nên chúng ta phải chọn, chúng ta muốn lập đẹp lòng loài người được cả thế giới này, hay là chúng ta muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời? Vì cái linh hồn của chúng ta, vì cái tương lai của gia đình, của dân tộc chúng ta. Một người tìm cách đọc đẹp lòng loài người, nói những lời êm tai để cho người ta nghe, không phải là tôi tớ của Đức Chúa Trời, không phải là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu, của Đấng Cứu Thế. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng tin lành tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, vì tôi đã không nhận và không được dạy về tin lành ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ. Các anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do Thái giáo, như thế nào tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. Tôi đã tấn tới trong Do Thái giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước của tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời đấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng kêu gọi tôi bằng ân sủng của Ngài và bày tỏ cho tôi con Ngài để tôi có thể rao giảng tin lành của Ngài giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn ngay với thịt và máu. Tôi cũng không đi lên Jerusalem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ Arabi, rồi sau đó tôi trở về thành Đa-mách. 3 năm sau đó, tôi lên Jerusalem để làm quen với Phê-rơ và ở với ông 15 ngày. Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ, em của Chúa. Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận đúng sự thật trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô không nhận tin lành này từ bất cứ vị sứ đồ nào, từ bất cứ tổ chức tôn giáo nào, kể cả Do Thái giáo trước đây. Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Syria và xứ Cilicia. Lúc ấy các hội thánh của Đấng Christ trong xứ Giu-đa vẫn chưa biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đương rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt, rồi họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi. Đây là đoạn 1 của sách Galati. Paulo nhắc lại cuộc hành trình lịch sử Đức Chúa Trời đã chọn lựa, kêu gọi ông và sử dụng ông để rao giảng tin lành cho tất cả các dân tộc. Tôi tin rằng bức thơ này, tâm tình này cũng là lời của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Việt Nam, những người trong nước lẫn những người ở nước ngoài. Qua bức thơ này, chúng ta tiếp tục đọc thì chúng ta sẽ thấy đâu là sự thật, đâu là cái giả hay là giả hình, và đâu là lập trường mà chúng ta phải chọn ngày hôm nay. Sau đó 14 năm, tôi lại lên Jerusalem với Barnaba, có Tít đi cùng. Barnaba là bạn, Tít là học trò của Phaolô. Do được mặc khải, tôi đi lên đó để trình bày trước mặt họ tin lành mà tôi đã rao giảng giữa các dân ngoại. Nhưng tôi chỉ trình bày riêng với những vị lãnh đạo được kính trọng, vì tôi sợ rằng những gì tôi đã chạy và đang chạy sẽ trở thành vô ích. Nhưng Tít, người cùng đi với tôi, dù là người Hy Lạp, cũng không bị buộc phải được cắt bì. Cắt bì là một điều kiện mà các sứ đồ cũng như người Do Thái đòi hỏi tất cả các dân tộc khi muốn được cứu, muốn trở lại với Chúa, đều phải từng trải lễ cắt bì của người Do Thái. Đây là một vấn đề lớn. Nhưng Tít, người cùng đi với tôi, dù là người Hy Lạp, cũng không bị buộc phải được cắt bì. Chúng tôi làm thế vì có những anh chị em giả đã lẻn vào để theo dõi sự tự do chúng tôi có trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu bắt chúng tôi làm nô lệ. Đối với những kẻ ấy, chúng tôi không nhượng bộ dù chỉ một giây phút để chân lý của tin lành được vững bền trong anh chị em. Còn đối với những người có vẻ như được tôn trọng đó, dù trước kia họ là ai, thì cũng không liên can gì đến tôi, vì Đức Chúa Trời không thiên vị người nào. Những người có vẻ như được tôn trọng đó đã chẳng giúp chúng tôi được gì. Ngược lại, họ đã thấy rõ ràng rằng tôi được giao trách nhiệm đem tin lành đến với những người không được cắt bì, cũng như Phê-rơ được giao trách nhiệm đem tin lành đến với những người được cắt bì. Vì Đấng đã hành động trong Phê-rơ để lập ông làm sứ đồ cho những người được cắt bì, cũng đã hành động trong tôi để lập tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại. Khi nhận thấy ân sủng đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng, Gia-cơ, Phê-rơ và Giăng, những vị được xem như cột trụ, đã trao tay phải hiệp thông với tôi và Barnaba để chúng tôi giảng tin lành cho các dân ngoại, còn họ thì lo cho những người đã được cắt bì. Họ chỉ dặn tôi phải nhớ đến những người nghèo khó, và đó là điều tôi đã dốc lòng thực hiện. Đây là một câu chuyện lịch sử. Kinh Thánh ghi chép lại một cái đại hội của những người lãnh đạo khi đứng trước vấn đề giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo xuất hiện với sự hy sinh đền tội của Chúa Giêsu, với việc sống lại của Chúa Giêsu, với việc giáng lâm của Đức Thánh Linh để lập hội thánh mới. Nhưng kèm theo đó, một cái lực lượng rất là mạnh của tôn giáo, của Do Thái giáo hàng ngàn đời, qua luật pháp và qua những cái truyền thống, luôn luôn tìm cách để cản trở hoặc là tranh giành, đã làm cho những người dân ngoại, các dân tộc không phải là Do Thái, luôn luôn gặp khó khăn và phải giữ lập trường. Đây chính là điều đã xảy ra mà ông Phaolô viết bức thơ này và tiếp tục viết bức thơ này. Tôi nghĩ thơ Galati cũng trả lời cho cái vấn nạn, cho cái tình trạng chia rẽ của tất cả những tổ chức tôn giáo ngày hôm nay, kể cả những người mang danh là cơ đốc nhân, những người tin thờ Chúa. Nhưng mà một bên thì luôn luôn cậy luật pháp, nương nhờ luật pháp, dựa vào luật pháp. Một bên thì nương nhờ ân điển của Chúa, đặt đức tin mình nơi Chúa, nghe và tin. Nhưng khi Phêrô đến Antioch, Phêrô còn có tên Do Thái là Cepha. Khi Cepha đến Antioch, tôi đã trực tiếp bày tỏ nỗi bất bình với ông, vì ông thật đáng trách. Chúng ta để ý giữa ý của Đức Chúa Trời và ý của loài người. Ý của loài người dù có tốt, nhưng mà đôi khi đáng trách, giống như trường hợp của Phêrô ở đây. Số là trước khi những người do Gia Cơ phái đi đến nơi ông vẫn dùng bữa chung với những anh chị em tín hữu thuộc các dân ngoại. Nhưng khi những người ấy đến, thì ông lui ra và giữ mình cách biệt với các dân ngoại, vì ông sợ những người đã được cắt bì, những người Do Thái giáo. Những tín hữu Do Thái khác cũng hiệp với ông trong cách sống hàng hai như vậy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn và làm theo cách đạo đức giả ấy. Khi tôi thấy họ không sống ngay thẳng theo chân lý của tin mừng, chân lý của tin lành, tôi đã nói với Phêrô, tức Sê-va đây, trước mặt mọi người: nếu ông là người Do Thái mà sống giống như một người trong các dân ngoại, không như người Do Thái, thì làm sao ông đòi các dân ngoại phải sống như người Do Thái được? Paulo trách Phêrô. Đây là một trường hợp giống như là người tin lành không đồng ý với người công giáo, hay là một mục sư bây giờ lên tiếng với vị giáo hoàng. Rõ ràng là hai trường hợp này nó tương tự với nhau, và mỗi bên đều được tôn trọng, mỗi bên đều có cái thẩm quyền riêng. Chúng ta phải lựa chọn để theo ý người hay là theo ý Đức Chúa Trời. Và ông Phaolô đã nói rất rõ về trường hợp này. Chúng tôi khi sinh ra là người Do Thái, chứ không phải là những người tội lỗi giữa các dân ngoại. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không nhờ làm theo các việc của luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế chúng tôi đã tin Đức Chúa Jesus Christ để chúng tôi được xưng công chính, nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chứ không nhờ làm theo các việc của luật pháp. Vì không người nào sẽ được xưng công chính nhờ làm theo các việc luật pháp. Đây là một sự thật, và dựa vào sự thật này, chúng ta có thể quyết định. Phaolô là một người Do Thái, nhưng mà nhờ sự xoay dẫn của Chúa, ông đã có một lập trường. Và ông nói rằng chúng tôi khi sinh ra là người Do Thái, không phải là người ngoại. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không nhờ làm theo các việc của luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, chúng tôi đã tin nơi Đức Chúa Jesus để chúng tôi được xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Jesus, chứ không nhờ làm theo các việc luật pháp. Paulo suốt cuộc đời làm theo các việc luật pháp đòi hỏi, trong đó có lễ cắt bì, có việc giữ kiêng ăn, có việc giữ những lễ nghi, những cái ngày phép, tổ chức của giáo hội. Paulo làm đủ mọi hết, nhưng mà ông nói rằng không được, không thể nhờ luật pháp mà được tha tội, được xưng công chính, được Đức Chúa Trời tuyên bố là vô tội được. Kinh nghiệm của Phaolô nói như vậy, kinh nghiệm của hàng triệu người theo do Thái giáo nói như vậy. Vì không người nào được xưng công bình nhờ làm theo các việc của luật pháp. Điều này nó cảnh cáo người Việt chúng ta rằng dù quý vị và các bạn có đi theo tất cả các tôn giáo ở đời này, dành hết thì giờ để tu, để sửa mình, để làm theo những cái điều răn cấm kỵ, tất cả những cái cố gắng của ông bà anh chị em theo luật pháp, theo luật lệ của con người và theo luật lệ của tôn giáo mình, thì không một người nào được Đức Chúa Trời tuyên bố là công chính, tuyên bố là nhờ đó mà được cứu rỗi, được lên thiên đàng. Nhưng nếu chúng tôi đang tìm cầu sự công chính trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị xem là những kẻ có tội vì không làm theo luật pháp, hóa ra Đấng Christ là Đấng phục vụ tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy, tôi chứng tỏ rằng mình là kẻ phạm luật. Vì qua luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để tôi có thể sống cho Đức Chúa Trời. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời bị vô hiệu hóa. Vì nếu có thể nhờ luật pháp được xưng công chính, thì Đấng Christ chịu chết thật vô ích quá. Kính thưa các ông bà, anh chị em, tôi tạm dừng đọc lời Kinh Thánh sách Galati ở đây để đi đến một kết luận là thưa các ông bà, anh chị em, dù suốt cuộc đời của mình, ông bà, anh chị em theo một tôn giáo, dù ông bà, anh chị em bỏ hết nhiều thì giờ để kiên cử, để tu thân ép sát, để làm điều mà có tôn giáo đòi hỏi, ông bà anh chị em vẫn không thỏa lòng, vẫn không biết chắc mình có được cứu hay không, có được sống đời đời hay không. Nhưng có một cái tin mừng cho ông bà anh chị em, đó là dù ông bà anh chị em không làm gì hết, nhưng ông bà anh chị em tin nơi cái ân huệ của Chúa qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm xong trên thập tự giá. Ông bà anh chị em được tha tội. Ông bà anh chị em tin và ông bà anh chị em được tuyên xưng là công chính. Và khi ông bà anh chị em được tuyên xưng là công chính thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của ông bà anh chị em và biến đổi tấm lòng, đời sống của ông bà anh chị em. Đến nỗi ông bà anh chị em sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã diễn tả. Ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Khi Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh thì những người tin Chúa cũng đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Và khi Đức Chúa Giêsu sống lại thì những người tin Chúa cũng được đồng sống lại với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay Chúa đã chết, Chúa Giêsu đã sống và đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay chúng ta, để chờ đợi cho chúng ta. Cho nên trong khi còn sống trần gian này, hết thảy chúng ta bây giờ đang sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình vì chúng ta. Đó là ân sủng của Chúa. Đó là ân huệ của Chúa. Nếu chúng ta cậy luật pháp, nếu chúng ta cậy việc làm nào đó ngoài việc tin tưởng nơi ân huệ của Chúa, chúng ta đã làm cho cái ân huệ đó trở nên vô hiệu. Chúng ta cũng coi thường sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúng ta không tin Chúa. Cái mấu chốt ở đây là nghe và tin. Và tôi ước ao ông bà anh chị em sẽ tiếp tục lắng nghe để được tin Chúa và được sự cứu rỗi. Kính chúc bình an.
Lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa.